quý vị nghe đọc chương 71 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 71 này có tựa đề là Đấu tranh cho dân chủ. Đây là kỳ đọc thứ nhất của chương này. Tóm tắt chương trước, trong hai tuần lễ về Việt Nam cuối tháng 2 năm 1993, khi mẹ của Long bị tai biến mạch máu não, ngoài việc thăm mẹ, Long đã có dịp về lại nhà xưa trường cũ.
Trong hai tuần lễ về thăm gia đình lần đầu sau 13 năm xa cách, Long cố gắng ghi lại trong một cuốn vở học trò 100 trang những chi tiết và cảm nghĩ về chuyến đi đáng ghi nhớ này. Nhưng chàng quá chủ quan, tìm đâu ra thời giờ để viết tất cả mọi chuyện. Cũng có những chuyện chàng không muốn viết tại chỗ, chỉ bắt đầu ghi lại khi đã ngồi trong máy bay và máy bay đã cất cánh rời khỏi Tân Sơn Nhất.
Trong những ngày cuối ở Sài Gòn trước khi về lại Pháp, Long đến gặp chị Trần Thị Thức, vợ anh Đoàn Viết Hoạt đang bị bắt, sắp đem ra xử. Nhà anh chị Hoạt ở số 18 đường Lê Văn Sĩ, trước kia là đường Trương Minh Ký, nối tiếp đường Trương Minh Giảng, lên tới Lăng Cha Cả. Long đến một lần vào chiều ngày Chủ nhật, mùng 7 tháng 3, nhưng không gặp. Người nhà cho biết chị Thức bận dạy học và nhiều việc khác nên hẹn trước chắc ăn hơn. Long hẹn tối thứ ba, ngày mùng 10. Đến hẹn, chàng đi xe đạp chở theo cô em thứ hai. Đến nơi thấy chị Thức ngồi chờ sẵn trên chiếc ghế đầu ở trước nhà. Hai anh em mang xe đạp vào nhà. Long nói cô em ngồi chờ và theo chị Thức lên lầu nói chuyện. Đây là lần đầu tiên gặp chị Thức. Mục đích là để chị lên tinh thần khi biết các nhóm tranh đấu cho dân chủ ở hải ngoại đều theo dõi rất kỹ và lên tiếng mạnh mẽ binh vực trường hợp của anh Hoạt, một giáo sư đại học bị bắt chỉ vì chủ trương tập san diễn đàn tự do, mới ra được vài số, đăng những bài trong chiều hướng dân chủ hóa đất nước. Chị Thức cho biết chính quyền đã định ngày xử vụ án diễn đàn tự do là ngày 29 tháng 3 năm 1993, tức là trong vài tuần tới. Chị cũng nói anh Hoạt không nhận luật sư biện hộ, vì kinh nghiệm của những lần trước, luật sư chẳng bênh vực gì cả mà chỉ xin khoan hồng. Anh Hoạt nói sẽ chỉ chấp nhận cho luật sư biện hộ nếu luật sư cãi là nhà nước sai.
Cuối sách có một ghi chú về giáo sư Đoàn Viết Hoạt. Ông sinh năm 1943 tại tỉnh Hà Đông, theo gia đình di cư vào Nam năm 1954. Ông học Đại học Sư phạm Sài Gòn, dạy Anh văn các trường trung học, sau đó đi du học Mỹ từ 1967 đến 71, khi về làm phụ tá viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh ở Sài Gòn. Ông bị bắt lần đầu năm 1976 với cáo trạng tuyên truyền tư tưởng phản động chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông bị buộc tội là có quan hệ mật thiết với Mỹ và bị tuyên án 12 năm tù. Mãn hạn tù năm 1988, ông tiếp tục đấu tranh cho dân chủ và tham gia thành lập tạp chí Diễn đàn Tự do, một ấn phẩm bất hợp pháp với nội dung đòi hỏi dân chủ hóa đất nước.
Ông bị bắt lần thứ hai năm 1990 và bị xử vào tháng 3 năm 1993. Tòa sơ thẩm tuyên án phạt ông 20 năm tù. Tại phiên tòa phúc thẩm sau đó, ông được giảm án xuống còn 15 năm. Trong thời gian Đoàn Viết Hoạt thụ án, vợ ông bà Trần Thị Thức thực hiện vận động tìm kiếm sự ủng hộ của thế giới. Năm 1998, sau 8 năm thụ án, ông được ra tù và xuất cảnh đi Mỹ. Sự kiện này được coi là kết quả can thiệp của nhiều tổ chức quốc tế. Ông đã phải trả giá tổng cộng 20 năm tù chỉ vì dám có tiếng nói đòi dân chủ cho đất nước. Từ năm 1998, hai vợ chồng ông sống trong vùng Washington, thủ đô Hoa Kỳ, và tiếp tục các hoạt động nhằm vào việc dân chủ hóa đất nước.
Trở lại thời gian 4 ngày ở Đà Lạt với Vi và Hoài, có những chuyện thật đặc biệt bên cạnh những hàn huyên gia đình. Những chuyện này Long chờ khi đã bình tâm trong căn nhà bên Pháp rồi mới ghi chép lại mọi chi tiết để giữ lại như một tài liệu. Câu chuyện đầu tiên là việc Vi đưa chàng lên trụ sở công an để khai báo. Nhắc lại là vài năm sau quyết định đổi mới năm 1986, nhà nước bắt đầu chính sách mở cửa cho du lịch, đặc biệt cho người Việt hải ngoại, giờ đây được âu yếm gọi là khúc ruột ngàn dặm. Không còn là những kẻ phản quốc ôm chân đế quốc nữa. Những người trước đây không có hy vọng gì trở lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Với số lượng càng ngày càng đông người về thăm gia đình, thăm quê hương, việc khai báo khi có thân nhân đến ở nhà trở nên lỏng lẻo, nhất là tại các thành phố lớn. Có người tưởng như thế là không còn bắt buộc phải ra công an khai báo nữa, nhưng thật ra không phải vậy. Luật vẫn không thay đổi, nhưng áp dụng có lỏng lẻo hơn, thế thôi. Khi Long về Bảo Lộc ở nhà của một trong mấy người em, cậu này phải đưa ngay chàng ra công an thị xã để khai báo trước khi về nhà cho chắc ăn. Lên Đà Lạt thủ tục cũng vậy, nhưng thay vì khai báo ngay ngày đầu tiên như luật định, Vi và Hoài đã quyết định chờ đến ngày thứ ba, một ngày trước khi chàng về lại Sài Gòn, mới đến công an khai báo.
Để hiểu tại sao cần phải nhắc lại vài chuyện cũ. Năm học 1971-72 ở Bảo Lộc, Long cũng như Hoài và Vi cùng dạy một trường, trong khi Long vẫn làm việc ở bệnh viện. Hơn nữa, hai anh em Long và Vi thân nhau từ bé, nên hai gia đình qua lại rất thân tình. Sau đó Mai và Long cùng hai con rời Bảo Lộc về sống ở Sài Gòn. Chàng ít có cơ hội gặp lại Vi và Hoài. Lúc đó cũng đã có hai con trai. Đến năm 1975, trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn mọi mặt, càng ít cơ hội gặp nhau nữa. Thêm vào đó, chàng cũng như cả gia đình bàng hoàng khi biết Hoài đã bí mật là đảng viên Cộng sản từ năm 1974. Và sau ngày 30 tháng 4 75, lãnh trách nhiệm tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của thị xã Bảo Lộc. Hai chướng khác nhau, Long đã tìm đường thoát khỏi một chế độ đang đưa đất nước xuống vực thẳm. Hoài sống trong lòng chế độ đó với lý tưởng là sẽ xóa được cảnh người bóc lột người như lý thuyết Cộng sản tuyên truyền.
Mười tám năm trôi qua, biết bao nước đã chảy qua cầu. Giờ đây gặp lại nhau, Hoài tỏ vẻ gần gũi và quý mến Long. Ngược lại, Long cũng có những tình cảm lẫn lộn, thân thiết và cảm phục. Long giờ đây không còn là một thanh niên lánh xa chính trị, vì trong 5 năm sống trong chế độ Cộng sản, chàng đã vỡ lẽ ra một điều đơn giản là nếu mình không muốn dính vào chính trị nói chung, thì mình sẽ phải dính vào một loại chính trị của kẻ khác áp đặt lên mình. Về phía Hoài, chàng không còn là một thanh niên hăng say cuồng nhiệt với lý tưởng đấu tranh cho một xã hội công bằng, mà đã vỡ mộng khi thấy chế độ mà chàng có công xây dựng lại trở thành một môi trường lý tưởng cho lạm quyền và tham nhũng. Bên Pháp, Long và Mai tham gia một nhóm trí thức cùng nhau suy nghĩ về một phương thức ôn hòa để đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo và lạc hậu vì những chủ trương phi lý của chế độ bao cấp của một đảng toàn trị. Từ đầu năm 1988, nhóm này ra một tờ Nguyệt San nói lên các suy nghĩ đó. Tờ báo phổ biến trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại là chính, nhưng cũng cố gắng phổ biến trong nước dù rất khó khăn. Mọi người viết bài đều ký tên thật, kể cả Mai và Long. Hoài và Vi có dịp đọc được những bài này nên biết các hoạt động của ông anh bà chị, từ đó hiểu thêm cách suy nghĩ của hai người về tình trạng đất nước.
Hoài cho biết công an có một ngành đặc biệt mang tên A25, có hệ thống dọc từ trung ương đến các địa phương, phụ trách các hoạt động văn hóa cũng như theo dõi trí thức sống trong nước cũng như ở hải ngoại. Tại Đà Lạt, một sĩ quan công an phụ trách xuất nhập cảnh nhưng lại được đặc biệt phân công theo dõi Hoài vì anh ta chính là một học trò cũ của Hoài ở Bảo Lộc trước kia. Ngoài mặt vẫn lễ độ với thầy cũ nhưng bên trong vẫn làm công việc đắc lực của một công an, theo dõi rất kỹ những hành vi và thái độ của một người đang trao đảo. Hoài cũng cho biết là người học trò cũ này có đọc các bài viết của Long và Mai trên tờ Nguyệt San, từ đó biết rõ việc hai người hoạt động như thế nào bên Pháp. Vì vậy chàng đề nghị không nên ra công an khai báo ngay từ ngày đầu, vì có thể họ làm khó dễ trong những ngày kế tiếp. Chờ trước khi về Sài Gòn một ngày mới ra khai báo thì chắc ăn đã được yên ổn trong 3 ngày đầu.
Khi đưa Long đến trụ sở công an, trong lúc ngồi chờ, Vi đưa mắt quan sát rồi nói: "Em mới thấy thằng học trò cũ trong phòng kia, chắc là phải qua tay nó rồi." Thật vậy, mấy phút sau khi hai anh em được đưa vào phòng, chính người học trò cũ này là trưởng phòng đứng lên chào hỏi Vi, vợ của thầy cũ. Khi Vi giới thiệu: "Hôm nay tôi đưa ông anh đến khai báo, ông ấy từ bên Pháp về ở nhà tôi", thì lập tức được trả lời: "Ồ, chắc đây là anh Long ở Pháp về thăm gia đình. Tôi có được đọc vài bài anh viết trên tờ báo bên Pháp." Tuy đã được biết trước về chuyện này, Long vẫn thoáng giật mình về phản ứng nhanh chóng của người công an khi gặp chàng lần đầu. Sau khi làm thủ tục giấy tờ, có một phải đóng lệ phí $5, và sau khi nhắc nhẹ là đáng ra phải khai báo ngay ngày đầu tiên, có một màn giải thích và động viên: "Anh về đây thấy tình hình đất nước đã đổi thay so với lúc anh ra đi, đổi thay rất nhiều, nhất là từ 2-3 năm nay sau khi chính sách đổi mới được ban hành. Khi anh qua bên đó, anh chỉ cần phản ánh trên báo chí những gì anh mắt thấy tai nghe ở đây là đồng bào mình bên đó sẽ có một khái niệm trung thực về đất nước hiện tại như thế nào." Long trả lời lấy lệ, trong lòng cũng yên tâm vì chàng cảm thấy chỉ bị nhẹ nhàng động viên cho phải phép thôi.
Trước đó 5 năm, Hoài đã không được đối xử nhẹ nhàng như thế, mà đã phải trải qua những thử thách và trừng phạt nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần. Khi còn phụ trách đoàn thanh niên ở Bảo Lộc, chàng đã dần dần khám phá ra là những lời hay ý đẹp về một xã hội không có người bóc lột người trong lý thuyết cộng sản chỉ có trên giấy tờ và trong các lời phát biểu, từ cấp lãnh đạo cao nhất xuống đến cán bộ thấp nhất. Trên thực tế thì khác hẳn, vì đảng viên nắm tất cả các mấu chốt trong guồng máy của chế độ. Đúng với câu đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, mà không có một lực lượng nào đối trọng, nên đa số đã lợi dụng chức quyền của mình để hưởng thụ. Dần dần Hoài trở thành một cái gai trong guồng máy lãnh đạo địa phương, vì chàng thẳng thắn lên tiếng tố cáo những hành vi lạm quyền và tham nhũng của các quan chức chung quanh mình. Theo lời Hoài tâm sự, từ 30 tháng 4 75, chàng không còn dạy học nữa mà được đảng phân công phụ trách công tác đoàn thể. Sau hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực này, Hoài nhận ra là mình không còn được tin cậy vì nhiều lý do. Tinh thần và những phát biểu mang tính phê phán đường lối chính sách. Xuất thân là trí thức tiểu thư sản, không tham gia bè phái để tranh giành quyền lực. Người ta chỉ còn lợi dụng năng lực của Hoài cho việc phục vụ các mục tiêu của chế độ mà những người khác không đủ khả năng làm. Nhân có việc một số văn nghệ sĩ của tỉnh yêu cầu thành lập hội văn học nghệ thuật, vì Lâm Đồng là một trong những tỉnh cuối cùng trong cả nước chưa có hội này, Hoài đã chủ động viết văn bản chính thức đề nghị thành lập hội và tình nguyện sẽ chuyển về làm công tác thường trực cho hội. Tỉnh ủy chấp thuận đề nghị này của Hoài cùng với việc mời nhà thơ Bùi Minh Quốc từ Đà Nẵng vào và điều một ông phó ban tuyên huấn tỉnh ủy qua, hình thành một chi bộ đảng gồm 3 đảng viên để lãnh đạo hội và làm bộ phận thường trực chuyên trách của hội.
Nhắc lại là trong chế độ toàn trị này, không cá nhân nào có quyền lập hội cả. Tất cả các hội đều phải nằm trong mặt trận tổ quốc và chỉ được thành lập và điều hành theo sự chỉ đạo của đảng và phải do đảng viên cầm đầu. Hội văn nghệ Lâm Đồng, bây giờ Đà Lạt nằm trong tỉnh Lâm Đồng, không còn tỉnh Tuyên Đức như thời trước 75 nữa. Khi Hội văn nghệ Lâm Đồng ra đời, không lâu sau chính sách đổi mới năm 1986, thì đến năm 1987, ông Nguyễn Văn Linh, lúc đó là Tổng Bí thư Đảng, với bút danh NVL và loạt bài Những việc cần làm ngay, chủ trương cởi trói văn nghệ sĩ, mở màn cho một hình thức trăm hoa đua nở, với những bài báo và chuyện ngắn chuyện dài nói lên thực chất của xã hội, tố cáo các lạm quyền tham nhũng. Ở Đà Lạt, tạp chí Lăng Giăng của Hội Văn nghệ mới thành lập cũng đi tiên phong trong phong trào này, đăng những bài viết theo chiều hướng dân chủ hóa đất nước. Không ngờ báo mới ra được 3 số thì bị mấy ông lãnh đạo đảng của Lâm Đồng quyết định đình bản bằng cách không cấp giấy phép xuất bản nữa.
Đó là vào năm 1988, tạp chí Lăng Giăng bị đình bản đúng vào lúc văn nghệ sĩ sau một năm được cởi trói, nay lại bị trói lại, vì đảng hoảng hốt thấy là không thể nào quản lý văn nghệ sĩ nữa nếu cứ để họ tự do nói lên những điều cần nói. Nhưng Hoài đã quen phản kháng và đấu tranh trong thập niên 60 khi còn là sinh viên ở Viện Đại học Huế. Chàng không chịu bó tay chấp nhận bị dễ dàng treo bút như thế. Sau này chàng viết cuốn Hành trình cuối đông, ghi lại chi tiết những chuyện xảy ra vào thời kỳ này. Tóm tắt lại như sau: Tỉnh ủy Lâm Đồng không cho tạp chí Lăng Biang của Hội Văn nghệ xuất bản đã đi ngược lại với nghị quyết năm của Đảng. Tướng Trần Độ là nhân vật chính soạn thảo nghị quyết này, còn gọi nôm na là nghị quyết cởi trói, không đặt nặng vấn đề Đảng lãnh đạo văn nghệ mà còn khuyến khích văn nghệ sĩ nói lên những gì xảy ra chung quanh mình. Mục đích để cải tiến xã hội theo chiều hướng dân chủ. Không lâu sau, nghị quyết này cũng bị vô hiệu hóa và tướng Trần Độ cũng bắt đầu bị tru dập.
Để phản kháng quyết định đình bản tạp chí Lăng Biang cũng như đấu tranh cho quyền tự do báo chí, tự do xuất bản, Hoài và Bùi Minh Quốc quyết định tổ chức một chuyến đi xuyên Việt qua các tỉnh, vận động các hội bạn cùng tham gia, ra đến Hà Nội gặp lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Chuyến đi có sự tham dự của nhà thơ Hữu Loan, tác giả của bài thơ Màu tím hoa sim nổi tiếng năm xưa. Lúc đó là khách của hội, ông đang trong thời gian ngao du phương Nam, sau 30 năm phải chôn chân thổ đá kiếm sống ở quê nhà là Nga Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa vì phản kháng vụ Nhân Văn Giai Phẩm. Cả đoàn đi bằng chiếc xe La Đà Lạt cũ kỹ của hội, phải mang theo mấy thùng xăng và đi đến đâu xin thêm xăng đến đó vì thời điểm này chưa có các trạm xăng như sau này. Chuyến đi trở thành một cuộc vận động rộng lớn, không những cho tự do báo chí mà còn cho các quyền tự do dân chủ nói chung trong cuộc đổi mới đất nước. Ngoài các kiến nghị do các hội ký chung, đặc biệt còn có một bản tuyên bố của những người hoạt động yêu thích văn học nghệ thuật và hưởng ứng đổi mới về một số vấn đề thời sự văn nghệ và chính trị hiện nay. Bản văn này thu thập được 128 chữ ký trực tiếp của trí thức, văn nghệ sĩ ở các tỉnh miền Trung và Hà Nội. Đây là một bản tuyên bố mạnh mẽ, trong đó có yêu cầu cách chức Bộ trưởng Văn hóa và Trưởng ban Văn hóa Văn nghệ Trung ương. Có thể đây là bản tuyên bố mang tính phản kháng đầu tiên ký với tính cách tập thể trong chế độ độc tài toàn trị từ trước đến nay chưa ai dám làm. Vì thế, chuyến đi bị đánh giá như một cuộc biểu tình chạy, tập dượt đấu tranh dân chủ, thậm chí âm mưu lật đổ chế độ.
Kết quả sau chuyến đi, Hoài và Bùi Minh Quốc bị kiểm điểm suốt 6 tháng trời. Cuối cùng, hai người đều bị kỷ luật cách chức, khai trừ Đảng. Riêng Hoài còn bị đưa ra khỏi biên chế hội văn nghệ, chờ bố trí công tác khác. Sau 2 năm chờ đợi và không có cơ quan nào nhận, lương tháng thì có tháng không, Hoài quyết định chính thức nghỉ việc. Tiền chế độ cho thôi việc của Hoài sau chừng ấy năm cống hiến chỉ đủ mua một cái tivi trắng đen và 30 con gà công nghiệp. Sống bằng gì bây giờ? Vì vẫn dạy học, nhưng với đồng lương ít ỏi, làm sao sống được? Vì phải đi học đan len bằng máy và nhận đan áo vào giờ rảnh và ban đêm, cung cấp cho vài cửa hàng ngoài chợ. Nhưng công thì nhiều mà lợi tức chẳng bao nhiêu. Hoài nghe lời mách của bạn bè nuôi gà đẻ, trứng mang ra chợ bỏ mối cho người bán hàng. Một ngày đẹp trời gà bắt đầu bị toi, phải vội vàng bắn tống bắn tháo đi tất cả. Chàng quay ra nuôi thò cũng thất bại, cuối cùng trồng hoa loa kèn, tức là hoa agom, mỗi ngày cắt hoa chở bằng xe đạp mang ra chợ bỏ mối cho hàng hoa.
Nhưng trước hết Hoài là một nhà văn, nên thời gian rảnh rỗi chàng dùng để viết hồi ký kể lại trường hợp nào chàng được bí mật kết nạp đảng và những trăn trở trong suốt quãng đời 14 năm đảng viên cho đến lúc bị khai trừ. Chàng có một máy đánh chữ nhỏ từ xưa được giấu kỹ vì nếu có máy đánh chữ phải khai báo và phải có giấy phép mới được giữ. Chàng cũng có giấy mỏng gọi là giấy pelure, giáo chữ Pháp là pelure, và giấy carbon, tiếng Pháp là papier carbon, là dùng để có bản sao lúc đánh máy, được tích lũy dần dần từ lâu, phòng có khi dùng đến, vì cả hai thứ này cũng là đồ quốc cấm như máy đánh chữ. Vi là người đánh máy. Chồng viết tới đâu, nàng đánh tới đó. Đánh máy kiểu thời xưa, xếp 4 tờ carbon giữa 5 tờ giấy mỏng. Đánh một lần được 5 bản. Cuốn hồi ký được viết dưới dạng tiểu thuyết. Hai nhân vật chính là Hoài và Vi. Bút hiệu tác giả là Tiêu Dao Bảo Cự. Cuốn sách hoàn tất sau hơn 2 năm lén lút làm việc như thế, dài 300 trang đánh máy. Hai vợ chồng hì hục dùng kim chỉ đóng lại thành 5 bản. Một bản được luôn lưu trong mấy người bạn văn thân thiết. 4 bản còn lại giấu ở những chỗ khác nhau, kể cả ở nhà vài người bạn thân tín nhất.
Quý thính giả vừa nghe đọc kỳ 1, chương 71, sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc kỳ 2, kết thúc chương 71 này. Mỹ Lan thân ái, chào quý vị thính giả.